Việt Nam trong dòng thời sự.
Năm 2015 vừa kết thúc được công nhận là một năm rất tốt đẹp trong quan hệ Mỹ-Việt, với việc hai bên xích lại gần nhau một cách rõ nét trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng thể hiện ý đồ độc chiếm Biển Đông. Giới quan sát đặc biệt nêu bật ba sự kiện đánh dấu bước tăng cường quan hệ Mỹ-Việt trong năm 2015. Đó là quyết định giảm nhẹ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam, chuyến thăm Hoa Kỳ lịch sử của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được Tổng thống Mỹ Barack Obama đón tiếp tại Nhà Trắng, và việc Việt Nam gia nhập khối tự do mậu dịch đối tác xuyên Thái Bình Dương do Hoa Kỳ chủ xướng. Với năm 2016 vừa bắt đầu, câu hỏi đặt ra là đà củng cố và tăng cường quan hệ Mỹ-Việt được thấy trong năm 2015 có sẽ được duy trì hay không? Ngay vào những ngày đầu năm 2016 này, nhiều tín hiệu theo chiều hướng tích cực đã được tung ra, cho thấy là rất có khả năng quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam nói riêng và với khối ASEAN nói chung sẽ được củng cố thêm. Đối với Việt Nam, theo nhật báo Mỹ New York Times ngày 2 tháng Giêng vừa qua, thì một chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngay vào tháng 5 này là một điều hoàn toàn có thể diễn ra. Còn đối với khối Đông Nam Á, thì vào ngày 15-16 tháng 2 tới đây, một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN rất quan trọng sẽ mở ra tại California, Hoa Kỳ. Cho dù vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng việc thúc đẩy thêm quan hệ Mỹ-Việt có thể sẽ gặp một số cản lực do việc Tổng thống Obama, một người rất quan tâm đến việc khôi phục vai trò quan trọng của Mỹ tại châu Á, sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của mình. Trong lúc cuộc chạy đua vào Nhà Trắng và lưỡng viện Quốc hội Mỹ, theo thông lệ, sẽ có tác động trì hoãn các hoạt động đối ngoại của Hoa Kỳ. Đó là chưa kể đến việc Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam vào hạ tuần tháng Giêng này sẽ bầu ra một ekip lãnh đạo mới với chủ trương đối ngoại như thế nào thì chưa ai được rõ. Để hiểu thêm về triển vọng quan hệ Mỹ-Việt trong năm 2016, EHIFI đã đặt câu hỏi với giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng thuộc trường Đại học George Mason, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Đối với giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, nếu không có sự cố gì nổi bật, thì quan hệ Mỹ-Việt sẽ tiếp tục chiều hướng tăng tiến như đã được ghi nhận trong năm 2015, cả trong lĩnh vực quốc phòng lẫn kinh tế, thương mại. Ẩn số quan trọng sẽ chi phối đà phát triển đó, tuy nhiên lại đến từ Việt Nam. Đó là chính sách của giới lãnh đạo mới ở Việt Nam sẽ được cử ra nhân Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 trong tháng Giêng này. Sau đây, mời quý vị nghe bài phỏng vấn mà giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng đã dành cho Ban Việt ngữ EHIFI. Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa giáo sư, sau một năm 2015 tương đối sôi động, trong năm 2016 này thì chắc chắn là quan hệ Mỹ-Việt sẽ có những cái chuyển biến. Theo đánh giá của giáo sư thì đâu là những cái điểm mà cần theo dõi nhất?
Cái việc thứ nhất cần theo dõi là đến năm này đấy, thì Việt Nam có một dàn lãnh đạo mới. Thì vấn đề quan trọng nhất là phải theo dõi xem cái chính sách của lãnh đạo mới của Việt Nam như thế nào trong cái tam giác chiến lược Mỹ-Hoa-Việt. Thứ hai là chúng ta nhìn đến cái mức độ hợp tác quốc phòng đi đến đâu, Việt Nam sẽ làm gì để làm gia tăng hợp tác đó, và Mỹ liệu có bỏ cấm vận vũ khí toàn diện cho Việt Nam không, và giúp đỡ Việt Nam về phương diện phòng thủ đến mức độ nào. Thứ ba đó là cái việc ký kết, để ý đến việc ký kết và thi hành hiệp ước đối tác Thái Bình Dương, xem nó đem đến kết quả nào. Mỹ giúp Việt Nam đến đâu, Việt Nam cải tổ đến đâu, và nó có đem đến cái việc khiến Việt Nam bớt lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc hay không. Và thứ bốn là phải xem cái thái độ của Việt Nam trong cái cuộc họp Mỹ-ASEAN ở Sunnyland cái tháng 2 năm 2016 ra sao. Và cuối cùng là cái chuyến thăm chủ liệu của Obama sắp tới có xảy ra không, và xảy ra thì kết quả đến mức độ nào.
Dạ, thưa giáo sư, trong số những cái sự kiện đó thì phải chăng là trong cái quan hệ Mỹ-Việt thì chuyến thăm Việt Nam của ông Obama vào tháng 5 mà như là tờ báo New York Times từng tiết lộ đó, thì phải chăng là sự kiện đó là một sự kiện tối quan trọng?
Nó là một trong những sự kiện quan trọng bởi vì cái kết quả nó là thể hiện của cái mức độ cộng tác hai bên đến mức độ nào. Nó chỉ là một trong những sự kiện khác thôi.
Dạ. Nhưng mà phải chăng là cái
vâng.
chuyến đi đó chưa hẳn là chắc chắn 100%?
Chuyến đi đó cả hai bên đều muốn. Còn những cái yếu tố mà nó có thể ra từ giờ một năm thì không ai có thể đoán được.
Nhưng mà thông tin của New York Times thì theo giáo sư nó chính xác không?
Thông tin thì chỉ nói là như thế thôi. Nhưng mà bên Mỹ thì cũng định như vậy. Ở bên này thì họ cũng quyết định họ đi thăm. Nhưng vấn đề có thăm hay không thì nó sẽ rất là nhiều, rất nhiều triển vọng đi thăm. Trừ có những cái gì nó khiến cho chuyện đó không xảy ra, có thế thôi. Và cái chuyến thăm đó cũng có thể quyền chân thông quan trọng mà chúng có thể là với viếng thăm nữa là cuối cái nhiệm kỳ của ông Obama như trường hợp ông Reagan đi thăm Nga vào năm 1988 ấy.
Dạ, thưa giáo sư, về cái quan hệ quốc phòng song phương Việt-Mỹ, theo đánh giá của giáo sư thì nó sẽ được thắt chặt thêm hay không trong năm 2016 này?
Như tôi nói bên nãy thì nó tùy thuộc các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam, nhưng mà nói chung thì có nhiều triển vọng là có tăng tiến thêm. Từ đó phải theo dõi xem là Việt Nam sẽ làm cái gì để tăng tiến cái quan hệ đó, và Mỹ liệu có đi đến chuyện bỏ cấm vận vũ khí toàn diện cho Việt Nam không, và mức độ Mỹ giúp Việt Nam đến mức độ nào trong cái việc mà gọi là cái tạo cái khả năng phòng thủ của Việt Nam.
Dạ, thưa giáo sư, nói đến phòng thủ thì nghĩ tới Biển Đông. Về Biển Đông thì giáo sư nhận thấy là Mỹ sẽ có những cái động thái như thế nào trong năm 2016 này?
Cái việc của Mỹ làm gì ở Biển Đông nó tùy thuộc vào hai cái yếu tố. Thứ nhất là cái thái độ và chính sách của Trung Quốc. Và thứ hai là sự phản ứng của các quốc gia Đông Nam Á, nhất cái vùng ASEAN. Nói chung, nếu mà không có cái gì đặc biệt xảy ra thì Mỹ sẽ củng cố, tiếp tục củng cố thế lực của mình trên cái dãy đảo gọi là dãy đảo thứ nhất, người ta gọi là First Island Chain, là dãy đảo suốt từ Guam đến Malacca Channel, tức là vòng ngoài của cái biển Việt Nam gọi là Biển Đông, và Trung Quốc mà mọi người gọi là biển Nam Trung Hoa đó. Ở điểm nhất. Thứ hai là Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ quốc phòng với những cái đối tác khác, đồng thời vừa cạnh tranh vừa cộng tác với Trung Quốc, với cái mục đích là cố gắng tối đa để Trung Quốc không có hoàn toàn độc chiếm cái biển Nam Trung Hoa, làm cản trở lưu thông ở trên biển.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy đã người ta thường nói là năm 2016 này là cái năm bầu cử tại Mỹ, mà đặc biệt là bầu cử tổng thống nữa. Thành thử ra đó thì cái sự kiện đó, cái việc mà nước Mỹ tiến vào cái cuộc chạy đua cho hai cái cuộc bầu cử thượng viện, hạ viện và bầu cử tổng thống, thì nó có ảnh hưởng gì tới cái quan hệ Mỹ-Việt và quan hệ Mỹ-ASEAN hay không?
Nó có ảnh hưởng là bởi vì là nó cũng làm cho Mỹ dồn tất cả cái gọi là những cái cố gắng của mình và cuộc bầu cử đó và cái sự chú ý của họ nó bớt đi trong tất cả những vấn đề khác, trừ những vấn đề nó nóng thật nóng thì mới phải làm thôi. Thành ra đó là một cái ảnh hưởng là chậm trễ hay là trì hoãn thôi. Nhưng mà nếu mà nhìn cái dàn lãnh đạo mới này này thì ông nào lên thì chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc cũng có tính cách nghĩa là mạnh mẽ hơn. Obama thì hòa hoãn nhiều hơn.
Vâng. Nói về cái thái độ hòa hoãn của ông Obama thì mới đây đã chủ tịch Hạ viện Mỹ ông Ryan đã cho rằng Mỹ là cần phải tăng cường cái lực lượng hải quân để có khả năng mà ứng phó lại với Trung Quốc. Thì có thể nghĩ rằng là Đảng Cộng Hòa đã có một cái quan điểm cứng rắn hơn đối với Trung Quốc không, thưa giáo sư?
Không phải. Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ cũng, bà Clinton cũng vậy. Tất cả những người đó thì tôi xét các lách lối tuyên bố và hành động của họ từ xưa đến nay thì họ sẽ mạnh dạn hơn ông Obama trong việc đối phó với Trung Quốc. cả dân chủ lẫn cộng hòa.
Dạ, lúc nãy giáo sư có nói tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ ASEAN ở California vào tháng 2 này. Dạ, thưa giáo sư, hội nghị đó có cái ý nghĩa quan trọng như thế nào thưa giáo sư?
Theo tôi biết, trong những tháng vừa qua mà tôi ở bên Singapore đấy, thì tôi cảm thấy có cái sự hai bên chưa hiểu rõ nhau nhiều. Từ cái mà người ta gọi là perception gap đó, thì đây là cái cơ hội để hai bên thảo luận, thăm dò để tìm cách mà hiểu nhau hơn, nhất là để định rõ là hai bên có phần quan trọng chiến lược chung hay không, và cái nội hàm của cái tầm quan trọng chiến lược chung đó là gì, rồi định rõ xem là hai bên phải cần làm gì chung đối với Trung Quốc, rồi ASEAN đóng góp đến đâu và Mỹ sẽ đóng góp đến đâu trong cái quan tâm chiến lược chung đó, nếu có.
Thưa giáo sư, vào cuối năm ngoái thì Mỹ và ASEAN có ký kết quan hệ đối tác chiến lược. Cái ký kết đó có thực chất hay không? Hay là nó lại là một vấn đề hình thức mà thôi? Giáo sư đã ở Singapore thì chắc giáo sư thấy rõ cái điều đó.
Đó là cái hình thức thì cũng có. Nhưng đó thể hiện là giữa ASEAN và Mỹ đã có một bước tiến thêm trong cái việc tạo cái partnership đó. Còn ASEAN thì phía ASEAN thì tôi nghĩ là họ... Một đằng thì họ muốn Mỹ can thiệp rất nhiều, một đằng họ lại không muốn Mỹ và Trung Quốc đụng độ với nhau. Giữa hai bên thì còn hiểu nhầm nhau nhiều. Tôi nghĩ rằng là cái mà trở ngại chính ấy, cho việc cộng tác hai bên bờ đại dương là sự chia rẽ của ASEAN và thái độ ỡm ờ của một số các quốc gia đối với Trung Quốc.
Chẳng hạn
là thí dụ như là vấn đề ông Nam Dương chẳng hạn nhé. Ông là một cái nước lớn nhất ở trong ASEAN. Thế thì trước kia ASEAN thường nói đến cái việc là Asian Unity là sự đoàn kết Asian, Asian Centrality là cái vai trò trung tâm của ASEAN trong cái việc bao giao giữa Mỹ và Trung Quốc và trong cái việc bảo vệ an ninh Thái Bình Dương. Nhưng mà các ông ấy chia rẽ nhau, thành ra vì thế đó là ông đã không giúp cho cái ông Fullerton trong cái năm 2012, ông ấy thất vọng. Thành ra thay vì các ông ấy có một cái chính sách gọi là chính sách collective policy là chính sách mà tập thể với nhau đó, thì các ông đi tìm những giải pháp cá nhân. Thí dụ như ông Fullerton là ông đã tìm giải pháp cá nhân đối với Mỹ rồi, trong khi đại đa số quốc gia như ASEAN thì muốn mình trở thành một cái trái đệm trung lập giữa Mỹ và Trung Quốc, thì ông đấy ông rõ rệt ông ấy tìm cách tăng cường quan hệ quốc phòng đối với Mỹ và để cho phép Mỹ sử dụng một số cái căn cứ quân sự ở bên đó. Rồi cái ông thứ hai là ông Nam Dương, ông là nước lớn nhất thì đáng nhẽ ông phải lãnh đạo khối ASEAN đó, thì ông thấy cái khối này nó vừa yếu, nó vừa chia rẽ, ông chả muốn thế, ông muốn chơi riêng. Thành ra ông ấy có chính sách gọi là post-ASEAN policy, tức là chính sách hậu ASEAN. Ông ấy muốn tạo ra một cái gọi là for full room of Asia, là tự chủ của châu đó, mà trong đó thì ông là một. Tự chủ đó ông ấy kể ra là Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và ông ấy, và ông đóng vai trò là cường quốc hải quân. Đó, thành ra ông lại chơi kiểu ông lại, tức là ông đứng xếp hàng với mấy ông lớn, còn với ông bỏ mấy ông bé này, thì mình đã thấy những triệu chứng rất là nguy hiểm, và triệu chứng đó đã khiến cho các nước khác Á Châu thì tương đối cũng đã có thái độ, nghĩa là tao là ông nào cũng muốn tìm cách riêng. Thí dụ cái ông Mã Lai Á từ xưa này ông rất là lờ mờ chính sách đối với Trung Quốc, tại vì ông ấy có quyền lợi phần nào đó ở trong cái South China Sea, nhưng không lớn lắm, ông lờ mờ. Thế nhưng mà gần đây thì chúng ta thấy cái ông Mã Lai Á trong cái việc mà ông Ash Carter đứng ở trên một cái hàng không mẫu hạm, cái sói hạm của cái tàu mà nó đi vào cái vùng, cái đảo của Trung Quốc đó, thì ông ấy đó chứng tỏ là riêng cái việc hiện diện của cái ông Mã Lai Á với Carter mà không có tuyên bố là bay bất cứ chỗ nào, đến với chỗ nào, thì chúng ta thấy là cái thái độ là một cái biểu tượng của sự ủng hộ thêm. Và nhất là lúc đấy thì ông ấy, cái ông Mã Lai ấy lại là chủ tịch của ASEAN. Còn ông Singapore thì rất là khôn ngoan, rất khéo. Ông đã cho Mỹ đã có cái gọi là cái tàu chiến, những cái tàu chiến đóng ở tại cảng Changi. Và ông gọi là on the rotational basis, là cứ đi ra đi vào, nhưng mà nói tóm lại thường xuyên có mặt ở đó. Thì bây giờ ông thêm nữa là ông đã bằng lòng đó, là cả ông Mã Lai thì cũng bằng lòng để cho Mỹ dùng máy bay do thám bắt đầu từ Mã Lai. Và còn ông Singapore đấy cũng bắt đầu bằng lòng cái chuyện đó rồi. Thì tức là nói tóm lại là họ thấy là cả một cái khối đó là không có đoàn kết với nhau. nhất là trong đề biển với Trung Quốc, là bởi vì họ có cái quyền lợi khác nhau về đối với cái biên giới đối với Trung Quốc, cho nên họ làm như vậy. Thế thì cái sự chia rẽ ASEAN ấy thì là cũng tạo ra những cái khó khăn cho Mỹ, trong tức là nó cũng cả phản, nó cũng tạo ra một cái gọi là cái sự dè dặt của Mỹ đối với sự hoàn toàn ủng hộ các quốc gia này, và nó cũng ảnh hưởng đến cái sự gọi là kín hiệu của ủng hộ của Mỹ đối với quốc gia đó.
Dạ, thưa, trở lại về cái đề tài chính của chúng ta thì nếu kết luận trong một vài câu đó thì giáo sư thấy là trong năm 2016 quan hệ Mỹ-Việt sẽ là như thế nào?
Trong 2016 quý vị thì thường thường nó sẽ tiếp tục nó tăng lên thôi. Nhưng còn nó tăng mức độ nào ấy, thì tùy thuộc là cái thái độ và cái khả năng của các lãnh đạo mới của Việt Nam. Nếu mà họ gọi là họ đoàn kết với nhau, họ có khả năng thì họ sẽ có những tranh chấp nó bạo hơn. Còn nếu họ không đoàn kết với nhau và cái sức mạnh nội tại của Việt Nam không mạnh thì chính sách của họ sẽ rón rén hơn. Và như vậy là nó sẽ ảnh hưởng đến cái bang giao Mỹ và Việt Nam.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, trường Đại học George Mason, Hoa Kỳ.